Chương 11. Bị quản thúc, gia phụ đệ đã qua đời từ lâu. Bình thường đệ cũng rất ít khi nghĩ tới ông ấy. Nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây đệ lại mơ thấy cảnh tượng của mấy ngày trước khi cha mất. Khi đó bệnh tình của ông ấy đã trở nặng. Lúc ngủ thường xuyên nói mới gì đó mà đệ và mẹ không nghe rõ. Hôm nay trong nụ cười của Lưu Tự Đường hơi ám đạm, đệ và Tích Tích rất giống nhau. Trình Mục Du ngồi xuống cạnh hắn ta. Nàng cũng thường xuyên ngồi trong đình này và nghĩ về cha mình. Phụ thân của Tưởng cô nương cũng đã qua đời rồi sao? Ông ấy mất lâu rồi. Tích Tích là cô nhí được Trình gia nhận nuôi từ nhỏ. Lưu Tự Đường nặng nề thở dài. Thân thế của Tưởng cô nương đáng thương như vậy mà nàng ấy vẫn có thể sống lạc quan rộng lượng, đúng là khiến đệ phải bội phục. Nếu nói lạc quan rộng lượng thì e là không có mấy ai có thể sánh với hiện đệ được. Trình Mục Du nở một nụ cười đầy xảo quyệt. Trình huynh lại trêu đệ rồi. Vầng trăng từ từ di chuyển lên chỗ cao nhất của bầu trời đêm và chiếu rọi ánh sáng màu bạc trắng xuống khắp sân, tạo nên cảnh tượng vừa hòa nhã vừa thần bí. Muộn thế này rồi mà người còn định đi đâu vậy? Đám cướp càng ngày càng lộng hành. Hôm nay ta phải tiêu diệt thủ lĩnh của chúng. Nếu không nhổ cỏ tận gốc thì ắt sẽ để lại hậu họa về sau. Một ông già như người thì sao có thể đối phó với nhiều tên cướp như thế được chứ? Tất nhiên ta tự có cách của mình. Hoàng đã, người cầm gì trong tay vậy? Cuối cùng vẫn bị con phát hiện. Hay là con đi với ta để nhìn xem bọn cướp này bị diệt sạch như thế nào đi. Một bàn tay vừa ấm áp vừa mềm mại phủ lên trên tay hậu chuẩn. Y chợt mở mắt, nhưng trong chốc lát vẫn chưa thể thích ứng được với thế giới thực trước mặt. Dường như giọng của tổ phụ trong mộng vẫn còn kéo dài tới tận đây, khiến đầu óc y trở nên rối loạn. Sao bây giờ tiên sinh mới tỉnh? Kính gì đã chờ ngoài này được một canh giờ rồi? Nghe biết để đi ra ngoài một chuyến ta cũng không dễ dàng gì mà. Nàng ta nũng nịu oán trách, toát lên vẻ vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ. Hậu chuẩn rút tay lại. Không phải mấy ngày trước cô vừa tới sao? Sao giờ lại tới tiếp? Giọng điệu của y vô cùng xa cách. Kinh Di biểu môi và nhích lại gần y. Người ta nhớ ngài mận mà, nhớ đến mức tim gan phèo phổi ngứa ngáy. Nếu không được nhìn thấy tiên sinh thì e là ta sẽ chết trong ấm ức mất mất. Hậu chuẩn nhìn trăm cải tóc rẻ tiền trên đầu Kinh Di liên tục lắc qua lắc lại trước mặt mình, thầm cảm thấy chán ghét trong lòng. Y bèn dịch vào sát tường. Bọn nhỏ sắp tới rồi, xin cô nương hãy tự trọng. Kính Di ngẩn người, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám hung ác. Tiên sinh, đừng có dùng cái giọng điệu đấy để nói chuyện ta mất hứng thì cẩn thận. Nếu khiến ta mất hứng thì cẩn thận. Cô muốn làm gì? Hậu chấn ngắt lời nàng ta, giọng điệu rất yếu ớt. Kính Di nở nụ cười. Sự thay đổi quá nhanh của nàng ta khiến hậu chấn tưởng rằng người đang đối mặt với mình là một yêu nữ giỏi thay đổi. Kính Di giữ chặt vai y. Kính Di giữ chặt vai y. Ta muốn ngài chuộc thân cho ta. Ta muốn cùng ngài cao chạy xa bay, rời khỏi nơi đau lòng này. Ta không đi. Y không hề suy nghĩ đã trả lời. Không đi. Kính Di khựng lại một chút rồi đột nhiên tát mạnh vào gương mặt trắng ngần của y, để lại vết năm ngón tay màu đỏ. Vậy ta sẽ nói hết mọi chuyện ra, để không ai có thể sống tiếp. Hộ trưởng nửa nằm nửa ngồi trên giường và thở hổn hển một lúc lâu. Lúc ngẩng đầu lên, y đã khôi phục lại vẻ điềm đạm hòa nhã thường ngày. Được, ta đồng ý. Nhưng muốn chuộc thân cho cô phải có bạc, mà cô cũng biết rồi đấy, mấy năm nay ta chẳng tích được gì, nên cho ta thêm thời gian đi, như vậy mới đúng chứ. Đôi môi đỏ rực của Kính Di cong lên, nhẹ nhàng hôn lên dấu tay trên má y. Ta sẽ chờ ngài. Ngài cũng đừng phụ ta, nếu không ta sẽ rất tức giận đấy. Nói xong, nàng ta bèn muốn quẩy xuống giường, quay đầu nhìn hộ trưởng thật say đắm, rồi mới lưu luyến đi ra ngoài. Trúc Sinh ghé vào tường, nước mắt ứa ra, mãi mà không thể ngăn lại được. Lần đầu tiên trong đời nàng ấy cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của việc không thể có được thứ mà mình muốn. Nàng ấy không hiểu một người phong thái tự ngọc tránh xa thế tục như hồ tiên sinh tại sao lại cứ dây dưa với người phụ nữ như vậy. Trái tim thiếu nữ chưa trải đời của nàng ấy bị đả kích mãnh liệt như sắp vỡ vụn thành từng mảnh. Hai chân nàng ấy run rẩy leo xuống bờ tường. Vài ngày sau đó, nàng ấy vẫn loanh quanh luẩn quẩn như một linh hồn lang thang vô định cảnh thư viện Vân Hồ, để xác nhận chuyện mình nhìn thấy hôm đó có phải là sự thật hay không. Nhưng lại sợ sau khi xác nhận sẽ hoàn toàn quẳng trái tim và linh hồn của mình vào hố sâu tuyệt vọng. Tấn Nhi đang nằm nhòi ra bàn nghỉ ngơi thì búi tóc bỗng bị ai đó kéo một cái. Này tiên sinh, đâu rồi? Giọng Tiểu Cử vang lên trên đầu. Tấn Nhi xoa xoa đôi mắt nhập nhem vì buồn ngủ. Vừa rồi tiên sinh vẫn còn ở đây, sao học một lúc đã không thấy nữa rồi? Tiểu Cử đảo mắt kéo Tấn Nhi đi ra ngoài và đi thẳng đến trước cửa nội viện, nơi hộ chuẩn ở mới dừng lại. Có muốn đi vào xem thử không? Ngón tay vừa thô vừa ngắn của Tiểu Cửu chỉ vào cánh cửa không khóa. Tấn Nhi giật mình, tiên sinh đã nói không được đi vào đây, đây là nơi tiên sinh ở mà, người có muốn ăn bánh mì nữa không? Tiểu Cửu vừa nói vừa chảy nước miếng, hai cái má phúng phính căng lên. Không phải hôm qua tiên sinh vừa cho chúng ta đấy sao? Một chút đấy thì sao mà đủ chứ? Tiểu Cửu Cửu chép miệng, nếu ngươi không vào thì ta tự đi một mình. Lát nữa ta sẽ không chia cho ngươi đâu, cậu nhóc nói xong bèn đẩy cửa ra tạo thành một khe hở. Lách vào qua đó rồi từ từ khép cửa lại. Tấn Nhi gọi không được mà không gọi cũng không xong, chỉ đành thò đầu nhìn cửa chính. Rất sợ hồ tiên sinh sẽ bất thình lình xuất hiện. Phòng ngủ của hội trưởng không khóa, bên trong cũng không có ai. Tiểu Cửu thầm vui mừng trong lòng, cơ thể trọn sơ e nhúng nhảy đi vào phòng. Căn phòng này rất ngăn nắp sạch sẽ hệt như không có người ở, có rất ít đồ đạc, bàn và giường đều không có lấy một hạt bụi, chỉ có trên giá sách bày đầy các loại sách mà cậu đọc không hiểu. Tiểu Cửu tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy túi giấy dầu đựng bánh mây đâu, trong lòng cậu bắt đầu sốt ruột, vừa sợ hồ tiên sinh sẽ quay về vừa bị con sâu thèm ăn trong bụng không ngừng lại. Đột nhiên dưới giường vang lên một tiếng két, càng khiến Tiểu Cửu sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu đứng bất động tại chỗ giữa trời trồng, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào một góc đen như mực dưới giường, trái tim đập thình thịch trong vô thức. Bịch một tiếng động rất nhỏ lại vang lên, một vật với một góc màu vàng sẫm lập tức chậm rãi lộ ra từ trong bóng tối dưới giường. Bánh mây. Tiểu Cửu giật mình, mũi như ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt. Cậu nắm chặt tay, nhìn chung quanh một chút rồi hạ quyết tâm đi tới cạnh giường, cúi thấp cơ thể mập lùn xuống quỳ trên mặt đất và duỗi tay ra tìm bánh mây.